Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Tinh thần lực thực là mạnh, cách không đả thương người khiến Lôi Minh không thể nào phản kháng được. Lâm Lôi trong lòng khiếp sợ. Trách sao Vũ Thần nói được Từ Lê pháp ân ở trong số 5 thánh vực cực hạn cường giả đều có thể đạt tới cánh cửa thần cấp, chỉ còn cách một bước cuối cùng nữa thôi. Thực lực quá ư là mạnh mẽ. Ô Sầm Nặc cũng không dám hành động nữa. Hắn ta trong lòng tràn ngập sự sợ hãi. Ầm một tiếng, một thân ảnh từ đáy nước vọt lên, chính là Lôi Minh. Lôi Minh lúc này ngược lại bay về đứng bên cạnh Ô Sầm Nặc. Sắc mặt hắn cũng tái nhợt, nhìn về phía Đức Tư Lê, trong ánh mắt vẫn còn vương một tia sợ hãi. Đức Tư Lê nhíu mày nhìn hai người này. Các người biết trước đây ta đã từng là thủ lĩnh của khổ tu giả, hẳn là biết ta đương nhiên là một thánh ma đạo. Ô Sầm Nặc và Lôi Minh, hai người bây giờ nhìn nhau. Thánh ma đạo mạnh nhất chính là tinh thần lực, đặc biệt Đức Tư Lê lại là một cường giả tu luyện đã đến mấy ngàn năm. Ông ta về mặt tận dụng tinh thần lực đã sớm vượt qua hảo huynh đệ Hải Ốc Đức của mình. Vô luận là tinh thần lực hay là quang minh pháp tắc lĩnh ngộ cũng đều đã đạt đến thánh vực cực hạn. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi là sẽ đạt đến thần cấp. Đức Tư Lê đại nhân, Ô Sầm Nặc lại xưng hô đối phương là đại nhân. Hắn ta còn nhớ rõ trong gia đình có một tập hồ sơ còn ghi lại về Đức Tư Lê. Hắn ta biết Đức Tư Lê cùng với truyền kỳ giáo hoàng Ân Tư Đặc có quan hệ tốt đến cỡ nào. Ân Tư Đặc đại nhân, ngài cả đời là vì muốn cho quang minh giáo đình chúng ta được hưng khởi nên mới thành lập ra thần thánh đồng minh, để cho quang minh giáo đình chúng ta càng thêm phần vinh dự. Hơn nữa, 5.000 năm qua, chúng ta một khắc cũng không ngừng cố gắng. Giọng của Ô Sâm Nặc trầm thấp. Đức Tư Lê bây giờ nhướng mày. Tận trong đáy lòng, ông ta đối với quang minh giáo đình siết bao tình cảm. Nghĩ tới Ân Tư Đặc mà đáy lòng cảm thấy áy náy. Ân Tư Đặc đối với ông ta như một vị huynh trưởng. Huynh trưởng cả đời đích thực là vì quang minh giáo đình mà bôn ba, cuối cùng đã tiến vào quang minh thần giới. Mà Lâm Lôi này, hắn bản thân là long huyết chiến sĩ, lại còn có một đệ đệ và cả 5 tên bất tử chiến sĩ làm thủ hạ. Hơn nữa, mặt thu họ chuột của hắn thực lực cũng không kém gì hắn. Ô Sầm Nặc nhìn Đức Tư Lê, hơn 10 năm sau, đó chính là 7 đỉnh cấp trung cực chiến sĩ, ngoài ra còn cả một ma thú đáng sợ. Nếu bọn họ cùng nhau đồng thời chém giết giáo đình chúng ta, vậy thì là xong rồi. Đức Tư Lê đại nhân, giáo đình chúng ta sẽ đi đời đấy. Tâm huyết của Ân Tư Đặc đại nhân cũng bị hủy hết thôi. Tiếng của Ô Sầm Nặc khiến cho Đức Tư Lê trong lòng dò dự. Ông ta còn nhớ rõ sự quan tâm, trợ giúp của huynh trưởng Ân Tư Đặc. Lâm Lôi, Băng Sắt Lâm, Địch Lị Á, 3 người đứng cùng một chỗ. Băng Sắt Lâm quay sang Lâm Lôi khẽ thở dài. Đức Tư Lê, ông ấy, người trong lòng mang nặng áy náy nhất chính là Ân Tư Đặc. Bây giờ ông ấy nhất định là rất khó quyết định. Ân Tư Đặc ma pháp học viện cũng chính là do Ân Tư Đặc đặt tên. Sự tích về người này, Lâm Lôi đương nhiên là biết. Một tiếng thở dài từ miệng của Đức Tư Lê vang lên. Đức Tư Lê chợt nhìn sang nhân mã hai bên, cất cao giọng mà nói. Như vậy, các người hai bên đều thoái lui một bước, coi như là nể mặt Đức Tư Lê ta. Thế nào? Đều thoái lui một bước ư? Ô Sầm Nặc, Lôi Minh hai người nghi hoặc nhìn Đức Tư Lê. Lần đầu trong lòng cũng mê hoặc. Các người cùng tới giữa hồ đi, Đức Tư Lê nói. Lần đầu tin tưởng Đức Tư Lê, bèn dễ dàng nắm tay Địch Lị Á trực tiếp phi tới giữa hồ. Còn Ô Sâm Nặc, Lôi Minh hai người cũng vô cùng quy củ đáp xuống khu vực giữa hồ. Lần đầu cùng với Địch Lị Á đứng ở chỗ đám cự thạch giữa hồ, còn Ô Sâm Nặc, Lôi Minh thì đứng ở phía còn lại. Đôi bên đều cẩn thận đề phòng lẫn nhau. Đức Tư Lê này đang suy nghĩ cái gì đây? Lâm Lôi nhướng mày. Đức Tư Lê bây giờ khẽ cười mà nói. Các người hai bên thù oán ta cũng biết rồi. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, trong vòng 20 năm, quang minh giáo đình các ngươi không cho phép tới giết Lâm Lôi. 20 năm ư? Ô Sầm Nặc bất mãn. Đức Tư Lê đại nhân, 20 năm sau, đám người Lâm Lôi kia hình người trạng thái đã đạt đến thánh vực rồi. Chúng ta có muốn giết cũng không giết được. Không công bằng, thật là không công bằng. Câm miệng! Đức Tư Lê chân mày có một tia tức giận. Ô Sầm Nặc trong lòng run lên, hắn ta vẫn nhớ rằng lúc này là do Đức Tư Lê định đoạt. Điều này là để quang minh gia đình các ngươi thoái lùi một bước, còn Lâm Lôi ta cũng muốn hắn phải thoái lùi một bước. Đức Tử Lệ nhìn về phía của Lâm Lôi. Đức Tử Lệ đại nhân xin cứ mời nói. Lâm Lôi lại nói. Đức Tử Lệ khiếm ý cười mà nói. Ô Sâm Nặc nói cũng đúng, Lâm Lôi người một mình thì uy hiếp cũng không quá lớn. So nếu với có cư sự tham gia của đệ đệ ngươi và năm bất tử chiến sĩ cùng hợp nhau lại sẽ trở thành 7 trung cực chiến sĩ, chính thực là có thể hủy diệt quang minh giáo đình. Cho nên ta muốn ngươi đáp ứng, từ nay về sau, cho dù ngươi muốn trả thù quang minh giáo đình cũng chỉ cho phép ngươi làm một mình, những người khác, kể cả ma thú của ngươi cũng đều không thể. Nghe thấy thế, Ô Sâm Nặc, Lôi Minh, hai người ngược lại thở phào một hơi. Thánh đảo là nơi nào chứ? Đó là đại bản doanh của quang minh giáo đình. Chỉ tính riêng thánh vực thiên sứ cũng đã có cả một đại đội, lại còn cả đám cường giả Hải Đình Tư, Lạc Diệp đại nhân nữa. Hơn nữa trên đảo còn có một ma pháp trận khổng lồ. Nếu không phải là thần cấp cường giả, muốn tới giết cũng tuyệt đối là chịu chết. Nếu rõ ý của ta rồi chứ? Đức Tử Lệ nhìn nhân mã đôi bên. Phía chúng ta 20 năm không được động thủ với Lâm Lôi, còn Lâm Lôi cả đời cũng chỉ có thể một mình tới báo thù. Ô Sâm Nặc khẽ cười mà nói. Ta có thể đáp ứng, nếu ngày cả một mình ngươi mà cũng chống không nổi, thì dẫu quang minh giáo đình chúng ta bị diệt, chúng ta cũng chẳng còn điều gì để nói. Ô Sâm Nặc đáp ứng rất sảng khoái. Quang minh giáo đình không sợ một mình Lâm Lôi, mà chính là sợ đám người ở phía sau Lâm Lôi. Lâm Lôi, người thế thế nào? Đức Tử Lệ nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi có chút không cam lòng. Một mình tiêu diệt quang minh giáo đình ư? Lâm Lôi vẫn còn tự biết mình. Giáo đình tồn tại qua ngàn năm bất diệt cũng không đơn giản như vậy. Mà muốn đạt tới thần cấp, kể cả hy tắc cũng phải mất tới 5.000 năm. Trong lịch sử được xưng là thời gian ngắn nhất chính là vũ thần. Trên thực tế, vũ thần là do may mắn thu được thần cách. Chứ nếu dựa vào sự cố gắng của bản thân thì ai mà biết được sẽ mất bao lâu. Hắn ta bây giờ nhíu mày. Lâm Lôi... Đức Tử Lệ lại lên tiếng. Ô Sâm Nặc, Lôi Minh, hai người cũng nhìn hắn. Lâm Lôi đột nhiên trông thấy Địch Địa Á bên cạnh, lòng hắn run lên. Mặc kệ, bất kể là như thế nào, ta cũng không thể để cho Địch Địa Á gặp nguy hiểm được. Lâm Lôi trong lòng đã có chủ ý, lúc này quay sang Đức Tử Lệ mà nói. Quang minh giáo đình, ngoài việc 20 năm không được công kích ta ra, thì còn một việc nữa, vĩnh viễn không cho phép là thương tổn đến thân nhân bằng hữu của ta. Được rồi, Ô Sâm Nặc lập tức đáp. Lâm Lôi nhìn Ô Sâm Nặc, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Trong lòng hắn thầm nghĩ, một mình ta ư, cho dù không dám giết đến thánh đảo của các ngươi, song nếu sau này gặp được các ngươi đơn độc, chẳng lẽ không thể giết chết ư? Có bản lĩnh thì đừng có trốn ở trên thánh đảo. Vì thân nhân bằng hữu, Lâm Lôi kỳ thực vẫn lựa chọn giải pháp thỏa hiệp. Ô Sâm Nặc và Lôi Minh, hai người cùng thở phào một hơi. Dù sao, đối với họ, Đức Tử Lệ kia trên thực tế vẫn thuộc về phe Lâm Lôi. Bọn họ cũng chẳng có nhiều lợi thế để mà lựa chọn. Giữa vùng hồ tại Hắc Ô Sơn, phe Lâm Lôi cùng phe Quang Minh Giáo Đình đều đi đến hiệp nghị. Nếu trong 20 năm này, Lâm Lôi tới giết chúng ta thì chúng ta cũng sẽ phản kháng. Nếu bị chúng ta phản kháng mà chết thì cũng không thể trách được chúng ta. Ô Sâm Nặc vội vàng nói, Lâm Lôi chỉ cười lạnh. Yên tâm đi, ta cũng không vội vã đùa cợt với các người đâu. Lâm Lôi đột nhiên cười mà nói, nếu sau này những người khác như Vũ Thần xuất lĩnh cường giả chém giết tới thánh đảo, ta cũng nhận cơ hội mà tới, vậy thì cũng không trách được ta. Vậy thì đương nhiên là không trách được ngươi, Ô Sâm Nặc lắc đầu mà nói, nếu Vũ Thần muốn tiêu diệt Quang Minh Giáo Đình thì e rằng Quang Minh Giáo Đình đã xong đời từ lâu rồi. Đang lúc song phương định hạ ước định thì Địch Lý Át đột nhiên lên tiếng, vậy tại hỗn loạn chỉ lĩnh tranh đoạt đất đai thì sao đây? Thánh vực cao thủ sẽ không tham chiến chứ? Thánh vực cao thủ ư? Ô Sâm Nặc nhướng mày, đích xác là quang minh giáo đình tại hỗn loạn chỉ lĩnh có phạm vi thế lực rất lớn, mà phe Lâm Lôi thì cũng không ít. Hai phe nếu tiến hành tranh đấu, một khi huy động tất cả thánh vực cường giả chém giết lần nữa, vậy thì sẽ không đợi đến 20 năm. Lâm Lôi đã cùng liều mạng với quang minh giáo đình rồi. Vậy đi, Đức Tử Lệ lên tiếng. Chiến tranh thế tục, thánh vực cao thủ không được tham chiến. Đức Tử Lệ lên nhìn sang phía băng sắt lâm. Phu nhân, người tới Hắc Ám giáo đình gọi Áo Khải Tây tới đây, nói rằng ta tìm hắn, chúng ta ở đây đợi chờ nàng. Được rồi, băng sắt lâm gật đầu, lập tức tung người rời đi. Áo Khải Tây, hắn là ai vậy? Lâm Lôi cau mày dò hỏi. Ô Sâm Nặc cùng đáp, Áo Khải Tây, hắn là tài quyết đại trưởng não của Hắc Ám Giáo Đình, địa vị tương đương với ta tại Quang Minh Giáo Đình, cũng là tổng phụ trách của Hắc Ám Giáo Đình tại Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh. Lâm Lôi bây giờ gật đầu. Thế tục chiến tranh, thanh vực cao thủ không được tham chiến. Lâm Lôi, người cũng dám đáp ứng chứ? Ô Sầm Lạc cười lạnh nhìn Lâm Lôi. Bà các ngũ huynh đệ, nếu không biến thân thì cũng không phải là thanh vực cao thủ. Bọn họ hiển nhiên là có thể tham chiến chứ? Lâm Lôi hỏi lại. Đương nhiên rồi, năm cựu cấp cường giả thì không thành vấn đề. Ô Sầm Lạc không thèm quan tâm. Lâm Lôi, luận về số lượng cựu cấp cường giả, người còn lâu mới bằng được Quang Minh Giáo Đình và Hắc Ám Giáo Đình. Lâm Lôi cũng rất tự tin mà cười, căn bản là không hề để ý tới. Địch Lị Á, Lâm Lôi nắm tay Địch Lị Á, hắn lúc này vẫn còn là Long Huyết chiến sĩ biến thân, trên bàn tay vẫn còn đầy long lân, song Địch Lị Á lại chẳng hề tỏ vẻ ngại ngùng, nàng ta ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi khẽ nói, "Lâm Lôi xin đà tạ." Nàng ta biết việc Lâm Lôi thỏa hiệp nguyên nhân chính là vì nàng. Lâm Lôi thì không nói gì thêm nữa, nhiều năm đã qua, trải qua nhiều sự việc như vậy, cũng khiến cho Lâm Lôi có thể hiểu ra rằng nếu một mặt cứ quá cương cường có lẽ sẽ kết quả khiến cho người ta phải hối hận. Thỏa hiệp này chẳng những có thể giúp cho thân nhân bằng hữu được bình an mà cũng là để cho sự trả thù sau này càng thêm mãnh liệt. Ta một mình thì không thể diệt được Quang Minh Giáo Đình ư? Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lịch sử đã từng xuất hiện một thánh vực trung cực chiến sĩ cùng thanh ma đạo năng lực cùng dung hợp trong một cơ thể sao? Chờ khi bản thân mình đạt tới đỉnh cao trạng thái, Lâm Lôi sẽ chuẩn bị khiêu chiến với Thánh Đảo một phen. Cho dù diệt không được, thì chạy tháo thân hẳn là tất nhiên cũng có nắm chắc. Qua một hồi lâu, lão đại, một hắc ảnh thử từ xa phóng vọt tới. Bối bối à, Lâm Lôi trong lòng vui mừng. Bối bối trực tiếp nhảy lên vai Lâm Lôi, chợt căm tức nhìn Ô Sầm Nặc. Cái tên này lại tới nữa ư? Đã không có việc gì nữa rồi, Lâm Lôi đáp. Bối bối hừ lạnh một tiếng. Linh hồn truyền âm mà nói, lão đại đừng có sợ những người này, ta tại Hắc Ám Chỉ Sâm đã kết giao được với mấy thánh vực ma thú bằng hữu, thực lực đều rất mạnh đấy. Đến lúc đó ta trực tiếp kêu bọn họ tới hỗ trợ, cùng nhau đối phó với bọn chúng. Thánh vực ma thú bằng hữu ư? Lần đầu tỏ ra kinh dị nhìn bối bối. Trong lúc tu luyện, bối bối thường xuyên tới Hắc Ám Chỉ Sâm chơi, không ngờ lại đã kết giao được với thánh vực ma thú bằng hữu. Ừ, bọn họ thực lực đều không tệ. Bản thân tộc quần của Hắc Lỗ chỉ là cửu cấp ma thú, hắn ta miễn cưỡng mà đột phá được thôi. Thực lực trong số các thánh vực ma thú rất là bình thường. Trong số những ma thú mà ta kết giao này, có đại bạch là lôi rực bạch hổ, so với đại cá tử là vàng so với than, còn đại xa là vua rắn chín đầu. Lần đầu không thể nói được câu nào, thánh vực ma thú lại có thể dễ dàng kết giao bằng hữu với thánh vực ma thú như vậy sao? Đúng rồi, trong đó có một thánh vực cũng là ma thú họ Chuột đấy. Bối bối hà hà cười mà nói. Lâm Lôi trong lòng thất kinh, thánh vực ma thú họ Chuột ư? Đáng tiếc, hắn tàn lại giống được. Bối bối bất đắc dĩ dùng linh hồn truyền âm mà nói. Lâm Lôi giờ khóc giờ cười, thông qua linh hồn hỏi tới. Vậy thánh vực ma thú ảnh thử kia thì có bộ dạng ra sao? Có giống với người không? Không đâu, bối bối lắc lắc đầu. Thánh vực ma thú kia toàn thân đều là tử kim sắc, trông rất nam tính và ưa nhìn. Có điều hắn đối với ta tốt lắm, còn tìm rất nhiều đồ ăn ngon quý giá cho ta. Bối bối trên mặt tràn ngập một nụ cười. Lâm Lôi thầm than, từ kim sắc thánh vực lão thử ư? Trong sách cũng không thấy ghi lại, xem ra những điều này ghi lại trong sách cũng là không đầy đủ. Bất quá lão đại ơi, đã bằng hữu của ta cũng rất có ngạo khí, phải đánh với ta một trận xong rồi mới kết giao bằng hữu với ta đó. Bối bối vẻ mặt đắc ý tươi cười. Mà lúc này trên bầu trời có hai đạo nhân ảnh đang cực nhanh bay tới đây, trong đó có một người chính là Băng Sắt Lâm. Về phần của người còn lại, quắc hắc sắc trưởng bảo, tất nhiên chính là vị tài quyết đại trưởng lão của Hắc Ám Giáo Đình, Áo Khải Tây kia rồi. Bọn họ đang cực tốc mà phi hành tới đây. Áo Khải Tây lúc bấy giờ đáp xuống giữa hồ, đồng thời cũng cởi hắc sắc trưởng bảo bên ngoài ra, trên người diện chế thức lễ phục, tựa như một vị thần sĩ bình thường tới tham gia vạn yến vậy. Được từ Lê đại nhân, ta vốn được nghe đại danh của người đã lâu, hôm nay đã được tận mắt nhìn thấy, thực là vinh hạnh vạn phần. Áo Khải Tây này mỉm cười hành lễ, chợt thấy đám người Ô Sầm Nặc đứng bên cạnh. Ồ, Ô Sầm Nặc, bên cạnh người vị này là ai? Lôi Minh oang oang nói. Lôi Minh, quân đoàn trưởng Cuồng Tiến Giả quân đoàn. Lôi Minh tiên sinh, Áo Khải Tây mỉm cười gật đầu. Lâm Lôi đại sư, 10 năm trước Hắc Ám gia đình chúng ta đã từng tới mời ngươi, đáng tiếc khi đó Quang Minh gia đình lại không chịu buông tha cho ngươi đấy. Áo Khải Tây nhìn Lâm Lôi, cứ như thể hai vị bằng hữu lâu năm đang nói chuyện tào lao với nhau vậy. Lâm Lôi chỉ biết cười cười mà đáp lễ. Được rồi, Đức Tử Lê vừa cười vừa nói, mọi người hẳn là cũng đều biết chuyện này rồi. Chiến tranh thế tục, nếu huy động tới cường giả thánh vực thì thực là không thích hợp. Nhưng Ngọc Lan đế quốc, Áo Bố Lại Ẩn đế quốc, bọn họ chiến tranh bình thường đều không hề sử dụng tới thánh vực cường giả. Thánh vực cường giả chỉ là lá cờ đầu có tác dụng chấn nhiếp mà thôi. Đức Tử Lê thở dài mà nói, hỗn loạn chi lĩnh này ta cũng đã ở đây đến mấy ngàn năm, không muốn trở nên quá mức hỗn độn, cho nên ta đề nghị các người ba bên chiến tranh, thánh vực cao thủ không được tham dự vào. Các người có nguyện ý thỏa thuận này không? Nguyện ý? Ô Sâm Lạc gật đầu đầu tiên. Lâm Lôi cũng mỉm cười gật đầu. Đức Tử Lê lập tức nhìn sang phía Áo Khải Tây. Áo Khải Tây nhếch miệng cười cười, vẫn còn phải hỏi sao? Ta đương nhiên là chấp nhận rồi. Tốt rồi. Đức Tử Lê vẻ mặt nghiêm trang hẳn lên, đưa tay lấy ra 4 tờ giấy cùng với 1 cây bút. Hôm nay chúng ta 4 bên cùng nhau lập hạ ước định này. Nếu có 1 bên vi phạm, vậy thì 3 bên kia sẽ hợp lực lại tiêu diệt bên đó. Lâm Lôi bây giờ nhướng mày một cái. Áo Khải Tây, Ô Sập Đặc cũng đều cả kinh trong lòng. Nếu xét trong tứ phương nhân mã, phe mạnh nhất đương nhiên chính là phe của Đức Tử Lê này. Dù sao sau lưng Đức Tử Lê vẫn còn có đám cường giả Hy Kim Sâm, Hải Ốc Đức nữa. Các người ký đi. Đức Tử Lê rất nhanh đặt xuống 4 tờ ước định, sau đó đưa cho Lâm Lôi, Ô Sâm Nặc và Áo Khải Tây. Áo Khải Tây bây giờ mỉm cười, là người đầu tiên cúi xuống đặt bút ký tên của mình. Lâm Lôi cũng không hề do dự, cũng cúi xuống ký tên mình vào đó. Rẹt một tiếng, Ô Sâm Nặc cũng chớp bút thêm danh. Hay lắm. Đức Tử Lê vừa cười vừa nói, ước định này chúng ta mỗi người có 1 phần. Đương nhiên, ước định này là do chúng ta đem danh dự ra để mà duy trì. Nếu người nào đó không biết xấu hổ mà để cho thánh vực cao thủ xuất chiến, sau đó hủy xác xóa dấu vết đi một chút. Có điều phải biết rằng, không có chuyện gì là an toàn tuyệt đối cả. Một khi bị phát hiện, vậy thì 3 phe kia sẽ hội lại tiêu diệt phe còn lại. Đêm tối dần phủ xuống, khi ánh nắng chiều che kín cả khoảng trời Tây. Lâm Lôi và Địch Lý Á, hai người lúc này đang hưởng thụ sự yên lặng thuộc về bọn họ. Từ hôm nay trở đi, cuộc sống sẽ trở nên rất yên bình. Địch Lý Á trên mặt có một nét hạnh phúc tươi cười. Sau này không cần phải lo lắng gì nữa. Lâm Lôi, chàng sau này có khi nào hối hận về quyết định ngày hôm nay không? Kỳ thực nếu hôm nay chàng không đáp ứng, tiếp nghị Đức Tử Lê tất nhiên là vẫn sẽ giúp chàng. Lâm Lôi cũng cảm giác được, Đức Tử Lê này đích thực là đứng ở bên hắn. Cho dù bản thân mình không đáp ứng, Đức Tử Lê đích thực là cũng sẽ không để cho đối phương giết mình được. Không, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay. Lâm Lôi ôm lấy Địch Lý Á, bởi vì nếu ta không đáp ứng, với thực lực của ta, tự bảo vệ mình thì miễn cưỡng còn được. Song nếu muốn bảo vệ nàng thì lại không được rồi. Nếu như nàng chết đi, ta nghĩ ta sẽ phải hối hận cả một đời. Chính vì nghĩ đến Địch Lý Á, nghĩ đến thân nhân huynh đệ của mình, nên Lâm Lôi mới quyết định thỏa hiệp. Đa tạ, Địch Lý Á vùi đầu vào ngực của Lâm Lôi khẽ nói. Cảm thụ được sự ấm áp này, Lâm Lôi trong lòng lại càng thêm quả quyết rằng mình đã quyết định đúng. Ngọc Lan lịch ngày mùng 2 tháng 1 năm 10.017 tại Bà Lộ Các Thành, nguyên là Hắc Thổ Thành địa chỉ, náo nhiệt phi phạm. Hôm nay thành Bà Lộ Các nội thành đã được hoàn thiện. Nội thành này thực tế chính là nguyên Hắc Thổ Thành được gia cố và cải thiện. Kiến tạo của Bà Lộ Các Thành lấy đơn giản, thực dụng là chủ yếu. Vương cung chiêm địa cũng không lớn, phương viên ước khoảng chừng 2 dặm. Lúc đầu, trước khi Bà Lộ Các công quốc được thành lập thì đã bắt đầu cải tạo rồi. Hết 5 tháng, hôm nay đã hoàn thành, phần lớn chính là 1 tầng, tầng cao nhất cũng chính là tầng 2 mà thôi. Đại điện chính trong vương cung có diện tích cực kỳ lớn, đủ để dung nạp tới mấy trăm người. Mà hôm nay, đại điện chính thượng khách là rất nhiều. Lần đối bệ hạ, ta thay mặt là Áo Đế Quốc Hoàng Đế xin gửi đến người lời chúc phúc chân thành nhất. Một vị trung niên nhân cùng kính quay sang nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi còn lại là bưng chén rượu. Bên cạnh Địch Lý Á cũng khoác tay hắn. Hai người cùng cười rồi nâng chén. Hai người bọn họ hôm nay phải ứng phó thực là mệt mỏi, song cũng rất cao hứng. Hôm nay người đến mới thực sự là nhiều đấy. Ông Đốn đi tới bên cạnh Lâm Lôi. Ca ca là Áo Đế Quốc và là Nhân Đế Quốc. Ngay cả Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc cũng đều cử đặc sứ đến. Ồ, xem kìa, còn có cả người đến từ vương quốc ở cực đông Đại Thảo Nguyên nữa. Lâm Lôi bệ hạ vĩ đại, đại diện cho quốc vương của Mộc Hãn Vương quốc xin gửi đến Lâm Lôi bệ hạ tôn kính lời thăm hỏi ân cần cùng với lời chúc phúc. Một vị sứ giả đến từ Mộc Hãn Vương quốc tại cực đông Đại Thảo Nguyên cũng quay sang Lâm Lôi hành lễ. Lâm Lôi đương nhiên cũng không thể không nể mặt. Cả Lâm Lôi cùng Địch Lý Á đều cười. Lâm Lôi, chàng tựa hồ là chết mệt đi à? Địch Lý Á khẽ nói. Được mà, Lâm Lôi cố gắng rạng cười. Chuyện tiếp đại khách này Lâm Lôi vốn là không thích, có điều hôm nay lại là hôn lễ của hắn, hắn cũng không thể lùi bước được. Địch Lý Á bây giờ thì thầm, vậy đi, những người có địa vị bình thường thiếp sẽ giúp chàng ứng phó nha. Địch Lý Á vốn là người có tài ngoại giao, ăn nói rất là dễ dàng và lưu loát, cũng giống như Lâm Lôi, chỉ ấp úng được có hai ba câu. Quang Minh giáo đình Cát Nhĩ Mặc Hồng Y đại giáo chủ đến. Ngoài điện thanh âm vang lên, cả đại điện đều thoáng im lặng một chút. Lâm Lôi cùng Quang Minh giáo đình oán thù rất sâu, rất nhiều người đều biết. Dù sao thì chuyện Lâm Lôi giết chết 6 đại thiền sứ cũng đã lan truyền khắp đại lục rồi. Vậy mà bây giờ Quang Minh giáo đình dĩ nhiên còn phái cả người đến đây. Lâm Lôi bệ hạ, Cát Nhĩ Mặc vừa bước vào đã kiềm tốn hành lễ. Lâm Lôi còn nhớ rõ 10 năm trước, Cát Nhĩ Mặc chính là đích thân tới Ẩn Tự Đặc Ma Pháp Học Viện với mời mình. 10 năm đã trôi qua, Cát Nhĩ Mặc bản thân vẫn là Hồng Y đại giáo chủ, còn hắn hiện tại đã là một vị quốc vương của một vương quốc kinh khủng, ngay cả Quang Minh giáo đình cũng phải thỏa hiệp với hắn. Cát Nhĩ Mặc tiên sinh, xin mời vào bên trong nghỉ ngơi. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, chung đệ tử Vũ Thần môn tới. Người đến hiển nhiên là đám Tạp Tư La Đặc, ba vị thần truyền đệ tử, Mạch Các Khẳng Hy đại nhân đến luôn. Lại là một vị thánh vực cường giả nữa. Hắc Ám giáo đình Áo Khải Tây đại nhân đến. Nghe thấy những tiếng báo danh cứ dồn dập vang lên, đám sứ giả từ các vương quốc, đế quốc đều kẽ đứng sang một bên, lén lút nghị luận với nhau. Trời ơi, toàn là thánh vực cường giả thôi. Ngọc Đan đế quốc, đại đế ti môn hạ, ba vị đệ tử đến rồi. Lầm lồi, Địch Lý Á lập tức bước ra nghênh đón. Thấy người đến, Địch Lý Á lập tức hừng phấn reo lên. Ca ca! Trong số ba vị đệ tử này có một vị chính là Địch Các Tây. Đám Địch Các Tây cùng với hai vị sư huynh khác của hắn đều tới chỗ Lâm Lôi tỏ vẻ chúc phúc. Lâm Lôi, người cuối cùng cũng không làm cho muội muội của ta phải thất vọng đấy. Địch Các Tây đến trước mặt Lâm Lôi, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ tươi cười. Lúc đầu tại Ân Tự Đặc Ma Pháp Học Viện, Lâm Lôi cùng Địch Các Tây đã từng cùng được xưng tụng là hai đại thiên tài. Địch Các Tây đột nhiên tới gần bên tai Lâm Lôi nói khẽ. Lâm Lôi, ta cần phải cảnh cáo ngươi, sau này ngươi ngàn vạn lần đừng có làm cho muội muội ta phải tức giận. Nếu không, cho dù ta không thể thu thập được ngươi, thì ta cũng biết cách để cho sư phụ ta tự thần xuất mã đấy. Không cần sư phụ ngươi phải xuất mã, ta sẽ tự trừng phạt mình. Lâm Lôi bật cười. Hôm nay, Lâm Lôi cũng cảm thấy hiện tại cùng Địch Các Tây vô cùng dễ dàng thân cận. Địch Lý Á nhìn Lâm Lôi cùng Địch Các Tây như vậy, trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ. Đúng lúc này thì cực đông Đại Thảo Nguyên Vũ Thánh môn hạ đệ tử đến. Thanh âm từ bên ngoài truyền tới khiến cho Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Vũ Thánh này là ai? Hôm nay Đức Tử Lê đã đến từ sáng sớm. Tới bên Lâm Lôi khẽ nói. Lâm Lôi, hiện tại ở Ngọc Lan Đại Lục này cùng ta bất phân cao thấp trên dưới còn có 4 người. Đệ nhất cường giả tại cực đông Đại Thảo Nguyên Vũ Thánh Đột Lệ Lôi này chính là một trong số đó. Lâm Lôi trong lòng đã rõ. Năm đại thánh vực cực hạn cường giả, một là Pháp Ân, hai là Đức Tư Lê, ba là Đột Lệ Lôi này, còn thứ tư và thứ năm đâu? Một vị trung niên nhân đầu đội khăn của vùng Thảo Nguyên nhanh chóng bước tới, theo sau hắn còn có hai người. Trung niên nhân đến từ Thảo Nguyên này thấy Lâm Lôi thì mỉm cười mà nói. Lâm Lôi bệ hạ, ta Mạo Ngạc, đại diện cho sư phụ gửi đến Lâm Lôi bệ hạ lời chúc phúc chân thành nhất. Đa tạ Đột Lệ Lôi tiên sinh, Lâm Lôi mỉm cười mà nói. Vị Thảo Nguyên trung niên nhân Mạo Ngạc kia mặt sáng rực lên. Hóa ra Lâm Lôi bệ hạ còn biết cả tên sư phụ của ta, Đức Tư Đê đại nhân. Thảo Nguyên trung niên nhân này vừa trông thấy Đức Tư Đê đã lập tức hành lễ. Mạo Ngạc đã từng tận mắt chứng kiến sư phụ Đột Lệ Lôi của mình cùng với Đức Tư Đê này thân thiết nói chuyện, luận bàn với nhau. Chính miệng sư phụ Đột Lệ Lôi từng nói thực lực của Đức Tư Đê cùng với ông ta căn bản không chênh lệch là bao nhiêu, khiến cho hắn đương nhiên rất là cung kính. Bằng Tuyết Nữ Thần Điện, Thánh Nữ đến. Đám người Đức Tư Lê, Bằng Sắt Lâm cũng lập tức bước ra nghênh đón. Lâm Lôi cùng với Địch Lý Á đương nhiên cũng theo ra. Lâm Lôi trong lòng rất tò mò, Băng Tuyết nữ thần điện thần bí này rốt cuộc là lợi hại đến giường nào. Vị thánh nữ này có một mái tóc dài màu sáng, toàn thân lạnh lẽo như không thể tới gần. Theo sau nàng còn có hai vị nữ tử cũng rất mỹ mạo. Tỷ tỷ, Băng Sắt Lâm vui mừng vạn phần. Đức Tử Đế ở bên cạnh Lầm Lôi khẽ nói, Lầm Lôi, thánh nữ là Oa Lị, là đệ nhất cường giả của Băng Tuyết nữ thần điện. Thực lực của nàng ta so với ta không hơn không kém. Nghe nói được như thế thì Lâm Lôi hiểu rõ vị La Toa Lị này cũng chính là một trong ngũ đại thánh vực cực hạn. Hiện tại trong số ngũ đại thánh vực cực hạn, bốn người đều đã biết rồi. Pháp Ân, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi là Toa Lị. Người cuối cùng là ai? Lâm Lôi trong lòng thầm hỏi. Đáng tiếc cho tới cuối buổi hôn lễ, cường giả sau cùng cũng không đến. Trên đại điện của Bà Lộ Các Vương quốc, thanh vực cường giả thì có một khoảng lớn, đế quốc sứ giả thì ngồi cùng với đế quốc sứ giả, đồng thời thanh vực cường giả với thánh vực cường giả thì ngồi nói chuyện với nhau, như Đức Tư Lê, là Tòa Lị, những người này ngồi chung một chỗ, đẳng cấp vô cùng văn minh. Ngọc Lan đế quốc đặc sứ đến, người đến rõ ràng là Kiều Trì. Lão nhị, Lầm Lôi phá lên cười, Kiều Trì cũng hùng hục chạy tới, sau đó cố ý làm ra bộ khom người mà hành lễ. À, Lầm Lôi bệ hạ vĩ đại, ta Kiều Trì đại diện cho hoàng đế bệ hạ ta. Ô, Lầm Lôi trực tiếp vỗ vai của hắn, khiến hắn một câu này không thể nói ra được. Được rồi, với ta mà còn như vậy sao? Lầm Lôi cao hứng vạn phần. Đi nào, theo ta đi gặp Lão Tứ thôi. Lão Tứ cũng ở đây ư? Kiều Trì kích động không thôi. Sau khi chia ly từ 7-8 năm trước, hắn ta cũng chưa từng gặp lại Lôi Nặc một lần nào cả. Lão Tứ, Lão Nhị, Lôi Nặc, Kiều Trì, hai người vừa gặp mặt, lập tức đã cao hứng ôm chầm lấy nhau, mà lúc ấy lại nghe tiếng hô hoán Đạo Sầm Thương Hội hội trưởng đến. Thanh âm còn chưa dứt, Già Lộ đã tiến vào đại điện, vừa liếc mắt một cái đã thấy Lầm Lôi, Lôi Nặc, Kiều Trì đứng cạnh nhau. Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Đại của các người tới rồi đây. Già Lộ cười lớn trực tiếp vọt đến, cặp mặt đại điện tuyệt đại đa số người cũng đều nhìn về phía bốn huynh đệ này. Nếu là người bình thường, cười đùa trong trường hợp này, phòng chừng sớm đã có người trách mắng rồi. Thế nhưng là Lâm Lôi, bọn họ bốn huynh đệ ở đây cười đùa, cũng chẳng ai dám nói gì cả. 10 năm đã trôi qua, đây là lần đầu tiên bốn huynh đệ toàn bộ tụ tập tại cùng một chỗ. Hay da, cái tên Lâm Lôi tiểu tử kia làm quốc vương rồi đấy. Phủ trưởng cũng khác đi, an bài cho người hầu còn hỏi ta muốn tìm ai nữa cơ đấy. Lại hỏi ta là ai chứ, thực sự là phiền toái mà. Một vị trung niên nhân to tiếng mặc trường bào rộng thùng thình đột ngột lại xuất hiện giữa đại điện. Hắn ta từ phía bên cạnh vớ lên một chén rượu tự hưởng thụ mà nhấp hai ngụm. Ừ, đúng là không thể. Vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. Hỷ tác đại nhân. Tại đại điện, bà khắc đột nhiên thấy vị trung niên nhân này. Hắn ta vĩnh viễn sẽ không quên được vị thần cấp cường giả này đã từng cứu hắn ta một mạng. Bà khắc bọn họ nằm huynh đệ lập tức đi tới chỗ Hỷ tác. Bỗng nhíu mày lại bởi giọng nói vang lên. Đừng đến gần như vậy. Đừng dẫn sự chú ý của người khác đến chỗ của ta. Chậm lại một chút. Bà khắc năm huynh đệ chỉ có thể nhịn cười, đứng ở xa chào hỏi Hỷ tác. Lúc này đã chẳng thấy dấu vết. Xoạt, xoạt. Hỷ tác vơ lấy rượu rồi lập tức chuồn vào trong đại sảnh. Gặp mấy viện đặc sứ của vương quốc, đế quốc gì gì đó. Hắn ta cùng người ta nâng chén. Chẳng hề có chút phong phạm nào của thần cấp cường giả cả. Hỷ tác. Đột nhiên một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Hỷ tắc bây giờ vừa ngẩng đầu, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, mỉm cười. Người vừa gọi chính là thánh nữ của Băng Tuyết nữ thần điện là Tòa Lị. La Tòa Lị nhìn chằm chằm vào Hỷ tắc, trong mũi hừ lạnh vài tiếng, song cũng không nói đến câu thứ hai. Hỷ tắc như ngồi trên bàn trông, chỉ có thể cười hành hạch. Đã đạt tới thần cấp rồi mà vẫn còn như thế này. Vị mỹ nữ lạnh như băng là Tòa Lị này trong mắt dĩ nhiên cũng đã có hơi nước. Hỷ tắc cố nặn ra vẻ tươi cười. Là Tòa Lị, nàng cứ làm cái chức thánh nữ của nàng cũng phải là tốt hay sao? Ấy nhà, ta vốn là một gã lãng tử phiêu bạt tứ xứ. Nơi nào có vui thì là đến, nơi nào có hưởng thụ thì là đi. Hỷ tắc trong lòng cũng có chút khổ sở. Hỷ tắc đại nhân, Lầm Lôi đã trông thấy Hỷ tắc. Đừng có qua đây. Đức Tử Lê kéo Lầm Lôi. Trên mặt ông ta chẳng hề có chút hảo ý mà mỉm cười. Người ta đôi lứa đang ở bên nhau, người qua tìm náo nhiệt làm cái gì? Đôi lứa ư, không phải là với thánh nữ đấy chứ? Lầm Lôi có chút ngạc nhiên. Ai nói thánh nữ không thể có nam nhân được chứ? Đức Tử Lê liếc mắt nhìn Lầm Lôi một cái. là toàn lỵ vốn đã sớm có thể thánh thần rồi, nhưng mà song vẫn còn vất vả lo cho Băng Tuyết Nữ Thần Điện, như vậy đã là nể mặt Băng Tuyết Nữ Thần Điện lắm rồi đấy. Đức Tử Đế tươi cười nhìn về phía xa xa chỗ Hy Tắc cùng là tòa lỵ. Lầm Lôi với Địch Ly Á hai người tức thì cùng mỉm cười. Lầm Lôi đây chính là Hy Tắc đại nhân mà chàng vẫn nói ư? Lầm Lôi bây giờ gật đầu, hình như vị thần cấp cường giả này cũng mắc phải nợ tình đấy. Địch Ly Á che miệng cúc kích cười, Lầm Lôi cũng lắc đầu cười theo. Hy Tắc đại nhân, ông ta sao có thể nói là phong lưu được chứ? Hôm nay qua là nhiệt náo, đặc biệt là có đám người của Đức Tư Lê, còn có Kiều Trì, Già Lỗ, Lôi Nạc bọn họ giúp ứng phó với mọi người. Mãi tới tận nửa đêm, Lầm Lôi lúc này mới bước về phòng của mình với Địch Ly Á. Thanh vực cường giả cũng có những điểm tốt, đó là mặc dù uống nhiều rượu như vậy rồi, song Lầm Lôi lại chẳng hề say một chút nào cả. Lầm Lôi phải không? Còn chưa tới cửa đã nghe thấy có người gọi mình. Lầm Lôi ngẩng đầu, chỉ thấy Hy Tắc kia đang nằm vắt vẻo trên mái hiền uống rượu. Lầm Lôi ơi, người tại sao lại vội kết hôn như vậy? Ta hay tin người kết hôn mà còn thực sự cảm thấy đáng tiếc thảy cho người đó. Đáng tiếc ư? Lầm Lôi cảm thấy ngạc nhiên. Hy Tắc đứng lên, thân thể mơ mơ hồ hồ lờ lửng. Đáng tiếc lại có một nam nhân nữa đi vào phần mộ rồi. Nói xong, Hy Tắc thân ảnh đã vút lên trời cao. Ừ, thuận tiện chung người tần hồn khoái lạc. Được rồi, ta đi đây. Tiếng Hy Tắc vang lên bên tai Lầm Lôi. Đột nhiên, đại sắc quỷ, một tiếng là lảnh lót vang lên. Chỉ thấy một thân ảnh vận bạch y phiêu giật trực tiếp phóng đuổi theo Hy Tắc. Hy Tắc tốc độ phi hành lập tức đại tăng. Ồ, vậy thì đi vào phần mộ vẫn còn tốt chán. Lầm Lôi trên miệng vẫn giữ một nụ cười, hướng tân phòng mà đi đến. Trong chốc lát đã tới cửa phòng rồi. Ở hai bên cửa tân phòng có hai thị nữ đáng yêu đứng ở đó. Hai nàng thị nữ lập tức cung kính mở cửa phòng. Lầm Lôi bây giờ phất tay, các người cũng đều lui ra đi. Vâng thưa bệ hạ. Tân phòng im ắng, chỉ có Địch Ly Á ngồi ở trước giường. Lúc này Địch Ly Á vẫn yên lặng, nàng ta chỉ nhìn Lâm Lôi, chờ Lâm Lôi lên tiếng. Hắn ta rốt cuộc cũng mở miệng. Bối bối, đi ra đi. Ha ha, lão đại. Bối bối lúc này bỗng nhiên từ dưới giường mà chui ra. Bối bối phải không? Địch Ly Á cũng dở khóc dở cười. Hôm nay bối bối từ sớm đã mất tích rồi, không ngờ rằng lại trốn ở chỗ này đây. Lầm Lôi khóc dở mếu dở nhìn bối bối. Bối bối, ngươi đang làm cái gì vậy? Vì lão đại ngươi mà chuẩn bị lễ vật chứ sao nữa. Bối bối ngẩng đầu đáp. Lễ vật gì vậy? Lầm Lôi nghi hoặc hỏi. Bối bối nhếch miệng cười, từ những cái móng tay nhỏ lôi ra một hòn đá màu đen. Đây chính là của một vị lão hảo bằng hữu cho ta đấy. Chính là Tử Kim Sắc Thánh Vực Lão Thử mà lần trước ta đã nói với huynh đó. Ta quá nhỏ bé, không có gì tích lũy nên huynh đệ ta đã cho ta cái này. Món gì vậy? Lầm Lôi nghi hoặc tiếp nhận hòn đá màu đen. Chẳng lẽ đây là một khoách thạch quý giá gì đó ư? Cũng không đúng, một khối khoáng thạch nhỏ thì phòng có lợi ích gì? Lầm Lôi cẩn thận quan sát, song vẫn nhìn không ra. Ta cũng không biết. Bối bối giao cho Địch Ly Á. Địch Ly Á, cô trước tiên hãy trích một giọt máu tươi nhỏ lên trên đi. Lấy máu ư? Lầm Lôi nhướng mày một cái. Có thể lấy máu nhận chủ, vật kia tuyệt đối là bảo bối. Như Tử Huyết Nhuyễn Kiếm của Lâm Lôi, như Bản Long Chi Giới, ngay cả Hắc Ngọc Trọng Kiếm cũng không đủ tư cách để lấy máu nhận chủ. Phải là những vật phẩm thông thường được chế luyện một cách vô cùng kỳ lạ thì mới có thủ tục như thế này. Được rồi, Địch Ly Á rất tin tưởng bối bối. Một đạo phong nhận thổi qua ngón tay của nàng, lập tức xuất hiện một vết thương rất nhỏ, một giọt máu tươi được nhỏ lên hòn đá màu đen ấy. Hòn đá màu đen lập tức hóa thành một đạo quang mang bao phủ lấy Địch Ly Á. Lầm Lôi thất kinh, chỉ thấy hòn đá màu đen hóa thành một đạo quang mang rồi lập tức dung nhập vào trong cơ thể Địch Ly Á. Vừa rồi vẫn còn thấy trên mặt đất, chẳng biết đã biến đâu mất tiêu rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Lầm Lôi thất kinh. Hắn từ xưa tới nay chưa bao giờ trông thấy chuyện quái dị như thế. Bối bối cũng trợn mắt há mồm. Ta cũng không biết đâu nha. Địch Ly Á, mới có cảm giác gì không? Lầm Lôi lập tức dò hỏi. Địch Ly Á mê hoặc lắc đầu đáp. Không có cảm giác gì. À, hình như đối với nguyên tố xung quanh có thể cảm ứng cao hơn rất nhiều. Đúng là như vậy. Lầm Lôi âm thầm gật đầu. Bình thường cho dù là vật gì tà ác gì đó, lấy máu nhận chủ cũng sẽ không bao giờ gây thương tổn đến chủ nhân. Lầm Lôi điểm ấy thực là rất yên tâm. Có điều vật này rốt cuộc là cái gì? Bối bối, hòn đá màu đen này mà thú lão thử kia tại sao lại cho ngươi? Đây hình như là một kiện bảo bối đấy. Lầm Lôi dò hỏi. Đương nhiên đối với bảo bối này mà nói, hiện tại chỉ mới biết rằng lực cảm ứng nguyên tố đã được tăng lên rất nhiều. Bối bối bây giờ vội vàng lắc đầu đáp. Bối bối thực sự là do vị hảo bằng hữu kia đưa cho ta. Hắn nói cái này đối với ma pháp sư rất có tác dụng. Ma pháp sư rất có tác dụng ư? Lâm Lôi trong lòng ngạc nhiên. Đây có lẽ là một kiện vật dụng đặc thù có thể đề cao nguyên tố thần hỏa lực. Đối với thánh vực ma thú thì không có tác dụng gì nên mới đưa cho bối bối. Song Lâm Lôi bỗng có một loại cảm giác. Hòn đá màu đen kia không đơn giản như vậy. Được rồi, bối bối. Chẳng lẽ người vẫn còn tiếp tục ở lại chỗ này sao? Lâm Lôi nhìn chăm chăm vào bối bối. Đôi mắt đèn láy nhỏ nhỏ của bối bối đảo qua đảo lại vài vòng. Sau đó tì hí lại thổn thức. Lão đại, có thể tử nên quên bối bối rồi. Lâm Lôi vừa tung một cước đến thì bối bối đã hóa thành một đạo nguyễn ảnh thoát ra khỏi phòng. Cửa phòng lại được đóng lại. Mọi thứ bên trong bỗng chìm trong sự im lặng. Lâm Lôi cùng với Địch Lị Á sánh vai nhau ngồi ở đầu giường. Nhìn cái gì vậy? Địch Lị Á tự hồ có chút thẹn thùng. Lâm Lôi bây giờ chỉ cười. Ta đang suy nghĩ chúng ta sau này sẽ có mấy đứa nhỏ đây. Địch Lị Á bây giờ ngẩn ra. Lâm Lôi lập tức ôm lấy Địch Lị Á, thuận thế đặt nàng lên trên giường. Chỉ thấy một thoáng ửng hồng, y phục nhất kiện bị ném xuống dưới sàn. Một đêm không ngủ. Lâm Lôi nằm ở trên giường, Địch Lị Á còn lại ghé sát vào người Lâm Lôi, đầu dụi vào ngực của hắn. Mồ hôi khiến mái tóc của nàng biết lại trên người của Lâm Lôi. Lâm Lôi cúi đầu nhìn bộ dạng của Địch Lị Á, khuôn mặt thoáng ửng hồng kia khiến nàng trông giống như một chú tiểu miêu đáng yêu vậy. Cái mũi nhỏ nhắn khẽ phả ra từng hơi thở, tay của Lâm Lôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần loáng bóng của nàng. Trong đầu vẫn còn hiện ra cảnh tượng vừa rồi khi khẩn trương tiến vào trong thân thể Địch Lị Á. Lâm Lôi không thể không thừa nhận vừa rồi điên cuồng một trận, loáng cái đã 3 giờ trôi qua. Địch Lị Á, làm sao vậy? Khóc đấy. Địch Lị Á nép vào ngực Lâm Lôi. Tiếp 7 giờ chính là muốn khóc. Nghĩ đến trước đây chàng ở bên Ngải Lệ Tư, tiếp muốn khóc. Nghĩ đến cảnh chờ chàng suốt 10 năm, ta cũng muốn khóc. Lâm Lôi ôm lấy đầu. Nữ nhân nạ vĩnh viễn khiến cho kẻ khác chẳng biết đâu mà lần. Lâm Lôi nói cho chàng biết một chuyện nhá. Địch Lị Á thì thầm. Lâm Lôi cúi đầu nhìn nàng. Địch Lị Á ngẩng đầu nhìn hắn. Khuôn mặt của nàng làm ra vẻ trịnh trọng. ... Đoạn này không thể đọc được. Lâm Lôi trong lúc nhất thời không thể trả lời được. Địch Lị Á, đứa bé của Ốc Đốn cùng Nina chỉ mấy tháng nữa là ra đời rồi. Nàng nói chúng ta có nên cố gắng thêm không đây? Lâm Lôi thấp giọng nói. Hả? Địch Lị Á sửng sốt. Cho nên ta cần phải siêng năng canh tác. Lâm Lôi chỉ sẽ xoay người một cái là đã đem Địch Lị Á đặt ở bên dưới rồi. Quang Minh Giáo Đình, Thánh Đảo, Quang Minh Thần Điện tầng thứ 9. Hải Đình Tư lúc này đang đứng bên song cửa sổ, trên mi gian thoáng có một ý sầu. Lúc đầu Lâm Lôi cùng Quang Minh Giáo Đình lập hạ ước định, điều này khiến cho Quang Minh Giáo Đình có thể thở phào một hơi. Dù sao, không có những trùng cực chiến sĩ phò trợ, cũng không có ma thú bảo thử giúp đỡ, thì Lâm Lôi thật là một thân một mình, uy hiếp cũng không lớn. Bọn họ đã được sống thanh thản trong vòng 9 năm, bởi vì sau khi lễ thành hôn của Lâm Lôi trôi đi được 9 năm, thám tử của Quang Minh Giáo Đình đã phát hiện ra một bí mật. Lâm Lôi hình người trạng thái thực sự đã đặt tới thánh vực rồi. Hải Đình Tư, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, mái tóc dài màu tím phiêu đáng, Ô Sơn Nặc bỗng xuất hiện bên trong căn phòng tại tầng thứ 9. Hải Đình Tư vẫn không hề nhúc nhích, thản nhiên hỏi, Ô Sơn Nặc có chuyện gì vậy? Ô Sơn Nặc có phần giận dữ, Hải Đình Tư, đám cường giả của giáo đình chúng ta đã phải đình trệ tại thánh đảo 3 năm rồi. Trong 3 năm này, người lệnh cho chúng ta không được phép tự tiện đi khai thánh đảo. Hải Đình Tư chẳng lẽ chỉ vì Lâm Lôi mà chúng ta cứ phải như vậy mãi ư? Hơn nữa, Hải Đình Tư người cũng biết đấy. Tin tức tình báo này chỉ là do tình báo viên của chúng ta trong vương cung tình cờ nghe được. Con của Lâm Lôi và con của Ốc Đốn nói chuyện với nhau mà biết được thôi. Rằng Lâm Lôi hình người trạng thái đã đạt đến thánh vực. Những lời bọn trẻ con nói chưa chắc đã là sự thực. Ô Sâm Nặc bất mãn sổ ra một tràng. Cũng chính bởi vì tin tức tình báo, Lâm Lôi hình người trạng thái đã đạt tới thánh vực này mà Hải Đình Tư khiến cho đám người Ô Sâm Nặc không thể rời khỏi thánh đảo. Hải Đình Tư vẫn y nguyên quay lưng về phía Ô Sâm Nặc lạnh nhạt mà đáp. Ô Sâm Nặc, con cả của Ốc Đốn, Tây Ni vốn là một thiếu niên rất vững vàng và tế nhị, lời nói của nó hẳn là thực. Điểm thứ hai, năm đó Lâm Lôi có khi ẩn giật ở Tây Bắc hành tình tại Ao Bố Lại Ẩn Đế Quốc thì đã đạt tới cửu cấp. Bây giờ đã vài chục năm trôi qua rồi, dựa theo tốc độ tu luyện của Long Huyết chiến sĩ, Lâm Lôi hình người trạng thái cũng hẳn là đã đạt đến thánh vực cường giả rồi. Đoạn ông ta đột nhiên xoay người, nhìn chăm chăm vào Ô Sầm Nặc. Thực lực của Lâm Lôi người hẳn là phải biết rõ, hắn ta 12 năm trước cũng chỉ kém hơn người một chút, hiện tại hình người trạng thái đã là thánh vực cường giả, thực lực so với người trước đây còn cao hơn gấp 10 lần, cảnh giới chỉ cần tăng lên được một chút là đã có thể còn hơn cả người rồi. Người liệu có tin rằng 12 năm qua cảnh giới của Lâm Lôi không hề tăng lên chút nào không? Hải Đình Tư hỏi lại Ô Sầm Nặc. Ô Sầm Nặc bây giờ trầm mặc. Tốc độ tu luyện của Lâm Lôi bọn họ rất rõ, 12 năm Lâm Lôi cảnh giới không hề tăng lên, ai dám tin đây? Năm đó tiền bối của gia tộc Bà Lộ Khắc đạt tới cấp bậc thánh vực Long Huyết chiến sĩ, gần tu luyện đến thế cảnh giới chính là nhờ vào lực phòng ngự đáng sợ của thánh vực, cùng với lực lượng có thể tranh đấu cùng với ma thú thánh vực mạnh nhất trong các ma thú. Thế còn Lâm Lôi thì sao? Thực lực đấu khí không kém gì tiền bối, hơn nữa trên phương diện pháp tắc cảnh giới còn cao thâm hơn, so với tiền bối của Bà Lỗ Các gia tộc thì lại càng thêm đáng sợ. Hải Đình Tư, phòng ngự thánh đạo căn bản không cần tới ta, Ô Sầm Nặc nói. Ô Sầm Nặc, ngươi như quả muốn rời khỏi thánh đạo, ta cũng không ngăn cản ngươi. Hải Đình Tư lạnh nhạt đáp, ngươi rời khỏi thánh đạo thì nhất định Lâm Lôi sẽ phát hiện ra và truy sát ngươi. Đương nhiên bản lĩnh chạy trốn của ngươi vốn rất cao, song có thể giữ được mạng sống mà thoát khỏi tay thủ hạ của Lâm Lôi hay không thì ta cũng không dám nói chắc. Ô Sầm Nặc bản thân có hóa ảnh phân thân, tốc độ cũng rất nhanh. Có điều có thể thoát chết dưới tay những thủ hạ tài năng của Lâm Lôi hay không thì cơ hội cũng chỉ 5 năm mà thôi. Được rồi, đợi đến khi ta tu luyện hóa ảnh phân thân đến mức tận cùng, ta sẽ cùng Lâm Lôi đấu một trận. Ô Sầm Nặc bây giờ hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất giữa gian phòng tầng 9. Hắn ta mặc dù nói như vậy, song hiển nhiên đã bị thuyết phục rồi. Hải Đình Tư trên mặt lộ ra một nụ cười khổ não, muốn giám thị một cường giả có cấp bậc như Lâm Lôi này, cơ hồ là không có khả năng. Lâm Lôi hiện tại tốc độ phi hành so với trước đây còn nhanh hơn rất nhiều, cho dù có băng qua Ngọc Lan Đại Lục cũng không cần tới nửa ngày. Tốc độ như vậy, nếu đuổi giết một người, tuyệt đối sẽ làm cho đối thủ không kịp ứng phó. Ngọc Lan lịch năm 10.125, tiếng nhịp chân dồn dập trên đường khiến cho lòng người phấn chấn. Lúc này có hai cỗ xe ngựa hào hoa đang được một đội ngũ kỵ binh hộ vệ tinh anh bảo vệ tiến trên con đường mòn. Bệ hạ, đã tới Hắc Ô Sơn rồi đấy, một kỵ sĩ cung kính đứng trước hai cỗ xe ngựa cung đình mà nói. Tức thì từ trong cỗ xe ngựa hào hoa bước ra một cặp vợ chồng cùng một gã thiếu niên. Cặp vợ chồng này chính là Ốc Đốn và Nina. Ốc Đốn so với trước đây thì thành thục hơn rất nhiều, thân là quốc vương của Bà Lộ Các Vương Quốc. Hơn nữa thực lực đột nhiên tăng mạnh khiến cho trên người của hắn cũng toát ra khí thế của một bậc cường giả. Còn Nina so với trước đây trông thì cũng từng trải hơn một chút, thân hình cũng đầy đặn ra, trông lại càng thêm động lòng người. Về phần thiếu niên phía trước bọn họ, thoạt nhìn khoảng chừng 12-13 tuổi, trên người có một thứ khí chất nhỏ nhã và hỏa khí. Thiếu niên này chính là con của Nina và Ốc Đốn, Tây Nì, Bà Lộ Khắc. Hòa, lâu lắm rồi mới đến Hắc Ô Sơn, một giọng đầy hưng phấn từ bên trong cỗ xe ngựa phía trước vang lên. Một thiếu niên vô cùng hoạt bát từ bên xe ngựa nhảy xuống. Thái Lạc, Tây Nì cười mà gọi. Ca ca, Thái Lạc cũng vui vẻ chạy tới. Thái Lạc vừa lên tiếng, thoạt nhìn thì là khá tuấn tú, nhưng so với Tây Ni còn hoạt bát hơn nhiều. Lúc này từ cỗ xe ngựa phía trước cũng bước ra một mỹ nữ phụ phu nhân, thì cùng với một thiếu nữ xinh đẹp, chính là Địch Lị Á cùng nữ nhi Tòa Tòa của nàng. Tòa Tòa cùng với Thái Lạc cực kỳ giống nhau, hai người trên thực tế là thai long phượng, sinh đôi. Có điều là do Tòa Tòa sinh ra trước Thái Lạc một chút xíu nên Thái Lạc đành phải nhận làm đệ đệ rồi. Tây Ni năm nay 12 tuổi, còn Tòa Tòa, Thái Lạc đều là 10 tuổi. Phải đi tìm phụ thân ngay mới được, ta đã hơn nửa năm nay không được gặp phụ thân rồi. Thái Lạc lúc này có vẻ rất là hưng phấn, Tây Ni trong mắt cũng có phần chờ mong. Thân là những đứa trẻ của gia tộc Bà Lộ Khắc, bọn họ trong lòng đều cực kỳ sùng bái cây cột trụ của gia tộc Bà Lộ Khắc hiện nay chính là Lâm Lôi. Tại Bà Lộ Các Vương Quốc, vô số dân chúng cũng đều sùng bái Lâm Lôi. Nếu nói Lâm Lôi là trụ cột tinh thần của cả Bà Lộ Các Vương Quốc thì cũng không có gì là quá đáng. Mặc dù là 12 năm đã trôi qua, song Địch Lý Á dùng mạo chẳng hề giàn đua đi chút nào, ngược lại trên người còn có một loại khí tức. Nàng ta nhìn con gái bên cạnh, trên mặt cũng thực là hạnh phúc. Những năm tháng sống trong yên bình và hạnh phúc này thực sự khiến cho nàng vô cùng thỏa mãn. Cách đó xa xa, phía sau lưng họ là ba lỗ khắc thành. Vương đồ ba lỗ khắc thành đã sớm được cơi nới, nhân khẩu thường trực cũng đã lên tới hơn 100 vạn. Bởi vì Lâm Đôi ban đầu đã đem theo một lượng tài phú rất lớn từ Phần Lai Vương quốc tới, khiến cho ba lỗ khắc vương quốc dễ dàng vượt qua gian nan thời buổi ban đầu vào vài năm đi qua. Hôm nay, cả vương quốc đã bước vào quỹ đạo phát triển bình thường. Ngẩng đầu nhìn Hắc Ô Sơn trước mắt, Địch Lý Á trong lòng đã sớm hướng về Lâm Lôi rồi. Ông Đốn, Nina, chúng ta lên núi thôi. Địch Lý Á cười mà gọi. Thái Lạc, Toa Toa, Tây Ni, các người mau đi theo cho kịp đi. Biết rồi, Thái Lạc lớn tiếng mà đáp. Tỷ tỷ hắn Toa Toa thì vẫn rất dịu dàng, trong khi đám tinh anh kỵ sĩ thì dừng lại dưới chân núi. Địch Lý Á, Ốc Đốn, ba người cùng ba đứa trẻ cùng nhau tản bộ, cảnh sắc dọc hai bên đường lên Hắc Ô Sơn thậm chí còn có phần ưu mỹ hơn so với lúc trước. Dọc theo dòng suối nhỏ đi tới, rốt cuộc cũng đã trông thấy một hồ nước lớn. Ở khu vực giữa hồ có ba khối cự thạch bằng phẳng, khối ở giữa dưới bàn tay của Lâm Lôi đã dựng lên một căn thạch ốc kiên cố, còn hai khối cự thạch hai bên chính là Lâm Lôi sau hồn lễ đã chuẩn bị sẵn sàng cho thân nhân của mình. Một đạo nam sắc thân ảnh nhàn nhạt đang ngồi câu cá giữa hồ. Phụ thân, tiếng trèo hò của Thái Lạc từ xa đã vang lên. Làm sắc thân ảnh đó xoay người lại chính là Lâm Lôi. Khí tức của hắn so với trước đây có phần thành tục hơn rất nhiều, toàn thân từ xa đã có cảm giác như hoàn toàn dung nhập vào với tự nhiên. Lâm Lôi lập tức đứng lên nở nụ cười. Thái Lạc, nhị tử của ta. Động tác đứng dậy của hắn cứ như thể mượn gió mà bay đi vậy, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ trầm ổn. Hai loại cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau ấy vậy mà lại dung nhập trên cùng một thân thể. Nếu không phải tự mình nhìn thấy thì không thể nào tưởng tượng ra được. Lâm Lôi bây giờ vung tay lên, bùm một tiếng, thủy lưu vốn đang lưu động bỗng đình trệ, ngưng kết thành một cây cầu nước. Kỳ thực nước ở giữa chỗ khác thì vẫn chảy xuôi y như trước, còn Thái Lạc, Toa Toa, bọn họ đã quá quen thuộc với điều này nên cứ phăm phăm đạp qua thủy kiều mà chạy tới. Cây cầu nước này quả như là một thực thể vậy. Nếu cẩn thận quan sát thì mới có thể phát giác ra bề ngoài thủy kiều có những dòng khí lưu rất nhỏ đang lưu chuyển. Thái Lạc, lại đây, ta bế nào. Lâm Lôi cao hứng vươn tay ra ôm lấy Thái Lạc vào lòng. Bên cạnh Toa Toa lập tức hướng đôi mắt trong veo, không hề có chút tạp chất nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi lập tức cũng vươn tay ra ôm nữ nhị bảo bối vào trong ngực. Thái Lạc, Toa Toa, hơn nửa năm nay không gặp phụ thân, có nhớ phụ thân không?
Nhớ, nhớ.
Thái Lạc liền đáp, ngày nào cũng nhớ. Lâm Lôi cũng cười tươi như hoa, hắn lúc này hoàn toàn có thể nhận ra được Đức Lâm già già năm xưa đã quan tâm tới hắn như thế nào. Lúc đầu phụ thân đối với hắn bề ngoài thì nghiêm khắc, song kỳ thực lại rất là quan tâm lo lắng cho hắn. Úi, Thái Lạc, Toa Toa, Tây Ni, các người đến đấy à? Một giọng vui mừng từ góc trời xa xa vang lên, rồi lập tức một đạo hắc sắc thân ảnh lập tức lóe lên rồi xuất hiện ở giữa hồ, chính là Ma Thú Bối Bối với thể tích đã dài chừng 2 mét. Lâm Lôi trông thấy Bối Bối trong lòng không khỏi bật cười. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.